Xin chào luật sư Nguyễn Văn Đài ạ.
Vâng, xin chào nhà báo Trương Quốc Thành ạ.
Thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện nay ở nước ta đang hình thành các tổ chức xã hội dân sự và bước đầu đã có mang lại những hiệu quả thiết thực trong cuộc góp phần vào cuộc đấu tranh dân chủ hóa, tự do hóa đất nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài có thể nói rõ thêm cái xã hội dân sự là gì và tại sao cần phải có những tổ chức xã hội dân sự được không ạ?
Vâng, thì thứ nhất thì tôi xin nói về tổ chức dân sự. Nó là các cái tổ chức xã hội do những người dân tự nguyện thành lập nên mà không cái chịu sự quản lý của nhà nước, và nó hoạt động trong các cái lĩnh vực đời sống dân sự xã hội. Tức là trong một cái xã hội mà tự do dân chủ ấy, thì khi mà các nhóm công dân khác nhau họ có nhìn nhận những cái nhu cầu xã hội khác nhau thì họ thấy rằng cần thiết phải thành lập nên một tổ chức để giải quyết các cái vấn đề nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của những nhóm công dân đó, hay là trong một cái mảng xã hội nào đó mà họ thấy là cần thiết. Và các cái tổ chức xã hội dân sự thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong một xã hội dân chủ văn minh, bởi vì nhà nước thì không thể nào bao quát hết toàn bộ các vấn đề của đời sống xã hội, mà nhà nước chỉ tập trung lo những cái mảng như quốc phòng an ninh, chính sách kinh tế hay là chính sách đối nội, đối ngoại về mặt luật pháp. Còn người dân thì giải quyết những cái nhu cầu thiết thực hàng đời sống hàng ngày. Do vậy, cái xã hội dân sự đóng vai trò rất là quan trọng, là nền tảng của một cái xã hội. Cho dù một cái bất kỳ dưới một chính thể chính trị như nào, cho dù những cái biến động kinh tế hay biến động chính trị xảy ra sao, nếu như một quốc gia mà có xã hội dân sự phát triển thì nó luôn luôn giữ được cái sự ổn định của những cái đời sống người dân mà không nên gây nên những cái xáo trộn xã hội nhất định. Một cái ví dụ rất là cụ thể như là mấy năm trước đây nước Bỉ đó, họ không có chính phủ tới hơn một năm trời, nhưng mà toàn bộ cái bộ guồng máy xã hội của họ vẫn hoạt động một cách hoàn hảo, không có gây xáo trộn xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò xã hội của xã hội dân sự rất là quan trọng trong của một quốc gia.
Luật sư Nguyễn Văn Đài nghĩ thế nào về cái sự phát triển hiện nay của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam?
Vâng, thì ở Việt Nam thì có hai cái loại gọi là tổ chức xã hội dân sự. Một cái loại mà của nhà nước thành lập thì nó đã xuất hiện từ ngay sau năm 1945, khi một cái chính quyền cộng sản đã được hình thành. Thì những cái tổ chức xã hội dân sự đó nó không phải là đúng là bản chất của xã hội dân sự, mà các tổ chức đó là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, như là tổ chức Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ, hội thanh niên, rồi hội thiếu niên, rồi hội nông dân, cựu chiến binh. Tất cả những cái tổ chức đó đều do Đảng Cộng sản quản lý cả. Nó không phải là những cái tổ chức tự nguyện của người dân, nó không phải xuất phát từ những cái nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân. Thì nó đã duy trì tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua. Thì theo cái khái niệm, quan điểm hiện tại thì họ không coi đó là những cái tổ chức xã hội dân sự, mà coi là những cái tổ chức chính trị xã hội do cái đảng cầm quyền lãnh đạo. Thế còn những năm gần đây ấy, thì bắt đầu xuất hiện những cái tổ chức xã hội dân sự thực sự do những người dân tự nguyện thành lập nên. Trong năm vừa qua thì những cái nhóm xã hội dân sự như là Hội Anh Em Dân Chủ, cái nhóm No Ill, rồi Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Bầu Bí Tương Thân, thì rất nhiều những cái tổ chức xã hội đó đã được hình thành tự phát, không tuân theo pháp luật Việt Nam, bởi vì pháp luật Việt Nam chưa cho phép những cái tổ chức xã hội dân sự này được hình thành. Nhưng mà vì những nhu cầu bức thiết của cái đời sống xã hội, cho nhu cầu cần phải dân chủ hóa đời sống xã hội, cho nên là những cái nhóm công dân đã dũng cảm đứng lên để thành lập những cái tổ chức xã hội dân sự như vậy, và nó đã bước đầu hình thành và đóng góp những cái bước ban đầu để xây dựng một xã hội dân chủ ở Việt Nam.
Trong các cái tổ chức xã hội dân sự mới hình thành ở Việt Nam, nổi lên một vấn đề mà cũng đang gây nhiều sự suy nghĩ. Có nhiều tổ chức đã hoạt động rất thiết thực, góp phần rất tích cực vào cái phong trào đấu tranh dân chủ hóa và tự do hóa đất nước, đòi những quyền con người cho người dân. Như Hội Tù Nhân Lương Tâm, như là Hội Anh Em Dân Chủ, rồi tổ chức của các tôn giáo. Thế nhưng mà cũng có những tổ chức mà người ta nói là hình thành trong cái hình thức là với ảnh hưởng cá nhân nhiều hơn là cái tổ chức tập thể, cái tổ chức đó. Cần suy nghĩ sao về cái vai trò của tổ chức xã hội ở Việt Nam hiện nay?
Vâng, nếu như chúng ta thấy rằng là một cái tổ chức xã hội dân sự được hình thành nên ấy, thì rõ ràng nó mang rất nhiều những hình thái khác nhau, kể cả ở trong những cái nước dân chủ phát triển. Ví dụ như là ở các nước xã hội phát triển đó, thì các cái tổ chức xã hội dân sự có thể do một nhóm công dân hội hình thành nên, nhưng mà cũng có thể do một ông chủ nào đó, ông ấy dùng tiền cá nhân của mình để thành lập nên một tổ chức. Thì tất nhiên là những cái tổ chức đó thì nó mang ảnh hưởng của một cá nhân hay ảnh hưởng của một cái công ty nào đó rất là nhiều. Còn những cái tổ chức xã hội dân sự mà do nhiều cá nhân cùng thành lập nên ấy, thì nó sẽ mang tính phổ quát rộng rãi hơn. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi, thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều những cái tổ chức xã hội dân sự do rất nhiều những cái cá nhân tập hợp lại thành lập lên, nhưng mà cũng có những tổ chức do một hai cá nhân nào đó thành lập thì nó mang cái dấu ấn cá nhân của họ rất là nhiều. Thì cái đấy nó là cái chuyện hết sức bình thường thôi. Vấn đề là cái sự đóng góp, cái sự hoạt động của họ làm sao để nó thực sự đóng góp vào cái vai trò như là ở Việt Nam nay chúng ta cần phải đấu tranh để bảo vệ các quyền con người, đấu tranh để dân chủ hóa xã hội, thì các tổ chức xã hội dân sự phải đóng góp một cái tích cực vào trong cái tiến trình đó, dù nó bị ảnh hưởng của nhiều cá nhân hay là ảnh hưởng của một cá nhân.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay thì ngoài các tổ chức xã hội dân sự và có các đảng phái chính trị nữa, vậy thì vai trò giữa xã hội dân sự và các đảng phái chính trị, họ đối lập nhau hay là họ sẽ đoàn kết với nhau cũng là như là một vấn đề để mà cùng nhau và phối kiểm các hoạt động của nhau, thưa luật sư?
Vâng, trong các cái xã hội dân sự thì trong các dân chủ á, thì rõ ràng là các cái tổ chức xã hội dân sự và các cái đảng phái chính trị là nó có những mục tiêu và cái phương pháp hoạt động khác nhau. Các cái đảng phái chính trị họ hoạt động nhằm mục đích là giành cái quyền lực chính trị để có thể lãnh đạo đất nước, để thể hiện những cái quan điểm tư tưởng của họ về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đối nội đối ngoại. Thế còn các tổ chức xã hội dân sự là chỉ thuần túy hoạt động trong các lĩnh vực xã hội thôi, họ không can dự vào vấn đề chính trị. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì khác hoàn toàn, bởi vì là chúng ta đang sống trong một cái chế độ độc đảng toàn trị, cho nên ý, các mục tiêu của các cái tổ chức chính trị, các đảng phái chính trị hay là các mục tiêu của các tổ chức xã hội dân sự gần mới giống nhau. Là cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là phải đấu tranh bảo vệ các quyền con người, bởi vì dưới chế độ độc đảng thì các quyền con người chưa được tôn trọng, chưa được bảo vệ, thậm chí bị chà đạp một cách rất là man rợ. Cho nên cái mục tiêu đầu tiên của các đảng phái chính trị cũng như tổ chức xã hội dân sự là phải thực thi để bảo vệ các cái quyền con người đó, có thể trong cho các thành viên của mình, cho những người thân hay là những người đối tác của mình, hay là cho các cái cả một cái xã hội rộng lớn như ở Việt Nam. Cái mục tiêu thứ hai là giống nhau đó, đều phải tiến hành để dân chủ hóa xã hội. Thì chỉ khi nào Việt Nam thực sự là một xã hội dân chủ, có một chính phủ tự do người dân tự nguyện bầu lên đó, thì lúc đó cái mục tiêu của các cái tổ chức chính trị, đảng phái chính trị và các cái tổ chức xã hội dân sự nó mới tách biệt hẳn ra. Còn tôi cho rằng trong cái hoàn cảnh hiện nay thì nó đều có cùng chung cái mục tiêu giống nhau. Ngoài ra thì các cái tổ chức xã hội dân sự còn có những mục tiêu rộng hơn như là làm cái công việc từ thiện xã hội, giúp đỡ những người nghèo, những người khó khăn tàn tật, thì đấy là thêm một cái chức năng khác ngoài cái chức năng mục tiêu bảo vệ nhân quyền và dân chủ xã hội.
Như vậy có nghĩa rằng trong tình hình thực tế ở Việt Nam hiện nay, các đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội dân sự nên có những cái sự đồng tâm hiệp lực với nhau để mà góp phần cùng với cuộc đấu tranh chung của đất nước, chứ không nên là những cái tổ chức đối lập với nhau. Thưa luật sư, có phải như thế không ạ?
Vâng, đúng rồi, theo quan điểm của tôi là nên như vậy, nên như vậy. Trước hết là chúng ta, các cái tổ chức xã hội dân sự ngoài những cái mục tiêu là chăm lo đời sống cho các thành viên của mình và những người khó khăn trong xã hội, thì cần cùng chung tay hành động với các tổ chức đặc phái anh chị để cùng hướng đến một cái xã hội mà ở nơi đó các quyền con người phải được bảo vệ và phải người dân có quyền làm chủ thực sự đất nước của mình. Rồi khi mà đến thời điểm mà đất nước có tự do chủ rồi, thì lúc đó sẽ tách bạch ra giữa các cái đảng phái tổ chức chính trị chuyên về vấn đề hoạt động chính trị và các cái tổ chức xã hội dân sự chuyên về các cái vấn đề phục vụ cho đời sống xã hội.
Trong xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay đang hình thành vấn đề là vận động thành lập công đoàn độc lập. Trong công đoàn thì trong thời gian vừa qua thì ở Việt Nam cũng có những tổ chức đã hoạt động cho công đoàn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của công nhân, như là Lao động Việt, như là Đoàn kết Công nông. Thì bây giờ những tổ chức đó nên tập hợp với nhau thành một tổ chức thống nhất hay là chúng ta lại có nhiều công đoàn độc lập riêng, thưa luật sư?
Một cái xã hội với dân số đông như Việt Nam là khoảng 90 triệu người, trong đó đến mấy chục triệu công nhân ấy, thì một cái tổ chức công đoàn không thể nào mà đảm đương hết cái vai trò của họ được. Cho nên là gì? Trong cái hoàn cảnh hiện nay tôi khuyên là không nên sáp nhập lại, nhưng mà vẫn hoạt động độc lập, nhưng mà có sự phối hợp, cộng tác, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm, về công việc, như vậy thì sẽ tốt hơn. Từ đó để cùng nhau phát triển. Chứ còn không nên, bởi vì nếu sáp nhập là một thì chính quyền có thể tiến hành đàn áp bất cứ lúc nào, và khi mà những cái nhà lãnh đạo của một tổ chức hợp nhất như vậy mà bị bắt giữ, bị câu lưu hay bị khống chế đó, thì các cái tổ chức công đoàn đó hoàn toàn không thể phát triển được. Với quan điểm của tôi thì lúc này mặc dù cái lực lượng đấu tranh còn rất là ít, nhưng mà tôi vẫn khuyến khích là có thành lập thêm càng nhiều các cái tổ chức xã hội dân sự càng tốt, đặc biệt là trong cái lĩnh vực công đoàn. Như vậy chúng ta có thể phân tán được cái sự chú ý của chính quyền, phân tán được cái mục tiêu của chính quyền, nhưng mà thành lập nhiều nhưng mà phải có sự phối hợp với nhau, phải có sự liên kết giữa các cái nhà lãnh đạo với nhau để cùng hành động chung. Như vậy thì nó sẽ đem lại cái lợi ích thiết thực cho giới công nhân, cho giới nông dân, hay là cho cả cái phong trào bảo vệ nhân quyền cũng như là dân chủ hóa xã hội Việt Nam nói chung.
Trong quá trình đấu tranh mà dân chủ hóa, tự do hóa đất nước, bảo vệ quyền lợi cơ bản của người dân, luật sư đóng một vai trò rất là quan trọng. Họ đã bảo vệ những người dân oan và cho dân oan biết những cái pháp luật để cần phải nắm vững để mà đấu tranh giành cái quyền lợi của mình. Họ đã bảo vệ cho những nhà đấu tranh dân chủ tại các phiên tòa rất là dũng cảm. Vậy thì theo luật sư là đến giờ phút này đã cần phải hình thành một cái đoàn luật sư độc lập của chúng ta từ xưa.
Vâng, thì theo luật Việt Nam ấy thì họ không cho phép hình thành một cái đoàn luật sư độc lập, nhưng mà có thể hình thành nên những cái nhóm hay là những cái hiệp hội luật sư, những cái hội luật sư, ví dụ hội luật sư nhân quyền hay hội luật sư vận động dân chủ, hay là lấy một cái tên nào đó thì hoàn toàn là có thể hình thành cái điều đó. Và tôi cho rằng là đây là cái thời điểm nên hình thành nên một cái hội luật sư, ví dụ như hội luật sư về nhân quyền chẳng hạn, thì nó sẽ đem lại những cái đóng góp tích cực hơn, hoặc là có sự phối hợp giữa cộng tác với nhiều luật sư thì công việc nó sẽ hiệu quả nhiều hơn. Bởi vì trong lúc này thì có kể giữa luật sư nói chung ý, cũng còn chịu rất nhiều áp lực, rất nhiều những cái sự bất công do những cái chính sách pháp luật nó chưa phù hợp, chưa tôn trọng những cái quyền của luật sư trong quá trình điều tra, trong quá trình truy tố cũng như là trong quá trình xét xử tại phiên tòa. Thế cho nên là những người luật sư mà đã dấn thân bảo vệ nhân quyền cần phải cộng tác liên kết với nhau để có một cái tiếng nói chung. Thứ nhất là họ tự bảo vệ những cái quyền lợi của họ, thứ hai là góp phần bảo vệ cho những cái khách hàng của họ, những người đang dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam.
Hội anh em dân chủ là một tổ chức mà phát triển được hơn một năm nay. Hội em dân chủ tập hợp được rất nhiều các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ, và đã góp phần rất là tiếng nói của mình rất là tốt trong cái cuộc đấu tranh chung của đất nước hiện nay. Xin luật sư Nguyễn Văn Đài là một trong người phụ trách cái hội này có thể giới thiệu đôi nét về cái ưu và cái khuyết của hội anh em dân chủ trong một năm qua được không, thưa luật sư?
Vâng, thì có thể khẳng định một điều là trong tất cả những cái tổ chức xã hội dân sự được hình thành ở Việt Nam trong những năm qua thì hội anh em dân chủ là một tổ chức có cái thực lực nhiều nhất, kể cả về mặt nhân sự, tổ chức cho đến tất cả mọi thứ. Thì sau hơn một năm thành lập ấy, thì hội anh em dân chủ đã kiện toàn cái bộ máy của mình ở khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, thì cũng đã cử rất nhiều những thành viên của mình đi tham dự những cái hội nghị quốc tế hay là tham dự những cái khóa đào tạo ở bên ngoài. Ở trong nước thì hội anh em dân chủ cũng tổ chức những cái buổi học thường xuyên cho các thành viên, và các cái buổi họp hàng tuần thì các thành viên được cung cấp những cái thông tin về tình hình trong và ngoài nước, những cái đánh giá nhận định và đề ra những cái phương hướng để hoạt động. Thế nhưng mà đấy là những cái điểm mà nổi bật của hội anh em dân chủ trong hơn một năm qua. Nhưng mà cái điểm yếu, những điểm chưa làm được đó là những cái thành viên chủ chốt sáng lập của hội anh em dân chủ thì vẫn còn đang bị quản chế, chưa thể đi ra bên ngoài để có thể tiếp cận đối với các cái nhóm, các cái thành phần xã hội khác nhau để từ đó giới thiệu một cách mạnh mẽ hơn nữa về hội đối với họ, để mời những thành phần đó tham gia vào hội. Cho nên đó là cái những điểm yếu, nhưng mà có thể sang năm tới thì rất nhiều các thành viên chủ chốt của hội sẽ hết quản chế, thì lúc đó thì hội sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2015 để có thể cùng với các cái tổ chức xã hội dân sự khác, các cái đặc phái anh chị khác để có thể góp phần mạnh mẽ hơn nữa trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền cũng như là vận động cho dân chủ hóa xã hội ở Việt Nam.
Xin cảm ơn là sư Nguyễn Văn Đài và mong rằng hội anh em dân chủ của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần cùng với các tổ chức xã hội dân sự khác trong cuộc đấu tranh chung để mà cho Việt Nam đổi mới, Việt Nam sẽ chuyển hóa thành một xã hội dân chủ thật sự đúng với lòng mong ước của mọi người.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành ạ.
Xin chào luật sư Nguyễn Văn Đài.